Thế bây giờ tôi mời các anh chị sang một đoạn thứ hai của Isaiah. Ông tiên tri đi giảng đạo mà lại ở trần thì ai mà người ta ngửi được. Đấy, vậy mà sách thánh kể vậy đó. Ta lấy chương 20 ra, ta coi thử cái này. Chương 20. Các anh chị thấy chương 20 có tựa đề là Hạ Thành Át Đốt chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau đọc. Chương này nó ngắn lắm, có 6 câu à. Chúng ta đọc cái chương này để thấy rõ hơn. Mời cả lớp nào. Vào năm vua Assur
là Sargon liệt phái tướng tổng tư lệnh đến giao chiến và Hạ Thành Át Đốt. Thì chính lúc ấy Đức Chúa phán qua trung gian của ông Isaiah con ông Amos rằng: Hãy bỏ miếng vải thô ngang thắt lưng ngươi đi và cởi dép khỏi chân. Theo lời dạy, ông đã ở trần và đi chân không. Đức Chúa lại phán: Cũng như tôi tớ ta là Isaiah suốt 3 năm trường đã ở trần và đi chân không để nên dấu chỉ điềm báo cho người Ai Cập và người Cút thế nào, thì cũng vậy vua Assur sẽ dẫn người Ai Cập đi tù và người Cút đi đày, trẻ cũng như già, mình trần chân không mông hở. Thật là nhục nhã cho người Ai Cập. Những ai xem Cút như mối hy vọng và Ai Cập như niềm tự hào sẽ phải sợ hãi và xấu hổ. Ngày ấy, dân cư miền duyên hải này sẽ nói: Đâu rồi niềm hy vọng của chúng ta, nơi chúng ta đến ẩn náu để được giúp đỡ hầu thoát khỏi tay vua Assur? Phần chúng ta trốn ở đâu bây giờ?
Chắc là mình phải hiểu cái bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Dân của Chúa Israel thực ra chỉ là một dân tộc nhỏ so với những dân chung quanh. Đặc biệt là lúc bây giờ có 2 đế quốc Ai Cập và Assyria. Thế thì cái ông Israel này này, ông ấy tính toán là để thoát khỏi cái sự đô hộ của đế quốc Ai Cập thì ông bám vào anh Assyria này. Một cái tính toán có tính chính trị. Nhưng mà Isaiah công bố cái lời loan báo như thế này, và ngài đặt cái câu hỏi là ở câu cuối cùng đó: đâu rồi niềm hy vọng của chúng ta, nơi chúng ta đến ẩn náu để được giúp đỡ hầu thoát khỏi tay vua Assur? Phần chúng ta thì trốn ở đâu bây giờ? Tôi xin lỗi ở đây, chắc tôi nói lộn. Để tránh Assyria thì họ lại phải tìm cách để liên minh với Ai Cập. Những cái tính toán mang tính chính trị. Đang khi Isaiah thì nhấn mạnh đến lòng tin. Ngày hôm nay hình như chúng ta cũng có nhiều tính toán lắm. Chúng ta nương tựa cuộc đời của mình vào tiền bạc, vào những ông lớn, vào những người có địa vị cao, vào những người nắm quyền lực nhiều. Rồi đến khi mà người ta sụp cái thì trốn đi đâu? Rồi không chỉ là cá nhân mà lịch sử giáo hội cũng cho thấy nữa. Mình rất dễ để bị rơi vào cơn cám dỗ, để cộng đoàn giáo hội cũng đi tìm nương tựa vào một thế lực chính trị nào đấy, vào một thế lực kinh tế nào đấy, liên kết với những người có quyền, những người có của. Để rồi cuối cùng khi mà người ta rớt đài đó thì mình đi đâu? Lịch sử giáo hội cho mình thấy điều đó, và ngay tại Việt Nam này. Cho nên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong cuộc họp với hàng giám mục ở bên châu Mỹ Latin cách đây chừng có 2 tuần, Các anh chị biết ở châu Mỹ Latin là một vùng đất rất nóng. Tôi nói nóng đây á là về mặt thần học á. Bởi vì ở đó có phong trào thần học giải phóng. Nóng ở đây là một điểm nóng của giáo hội. Thế thì Đức Thánh Cha đã nói với các giám mục ở đó: giáo hội không thể tự đồng hóa mình với bất cứ một đảng phái chính trị nào. Đấy không phải là ơn gọi và thẩm quyền của giáo hội. Và khi giáo hội tự đồng hóa mình với một đảng phái chính trị là giáo hội đã tự đánh mất sức mạnh của mình. Giáo hội phải vượt lên trên mọi đảng phái chính trị thì mới có khả năng đưa ra những tiêu chuẩn luân lý để hướng dẫn lương tâm con người. Mình phải nhớ cái câu đấy. Nhớ câu đó khi mà đọc Isaiah, đặt mình vào trong bối cảnh lịch sử Israel, mình cũng thấy cái cơn cám dỗ để tìm cách liên kết với các thế lực và nghĩ rằng khi liên kết như vậy thì sẽ bảo đảm an ninh cho mình. Thế rồi cuối cùng đó, Isaiah đặt câu hỏi đó: phần chúng ta trốn ở đâu bây giờ? Cho nên bài học này vẫn còn rất cụ thể và sống động cho chúng ta. Nhưng có lẽ điểm mà tôi muốn nhấn mạnh nhiều hơn ở đây là chỗ này. Khi ta đọc Thánh Kinh và đặc biệt là học về các tiên tri, các anh chị đã học về tiên tri Hosea rồi, đúng không? Và các anh chị chắc còn nhớ tiên tri Hosea là một vị tiên tri có một cuộc hôn nhân rất là đặc biệt, phải không? Không có ai mà dại như ông lại đi lấy gái điếm làm vợ, rồi sinh con ra thì đặt cho những cái tên không có ra gì, rồi đến khi cô vợ cô ấy lại trở về đường cũ thì lại lo đi kiếm tiền kiếm gạo chuộc cô ấy về. Một cái chuyện là không tưởng tượng được. Nhưng mà khi học về Hosea thì tôi đã nói với các anh chị rồi, là Hosea không chỉ loan báo lời Chúa bằng lời nói mà là bằng chính cuộc sống. Chính cuộc hôn nhân của Ngài là một lời loan báo. Loan báo rằng dân Israel cũng chẳng khác gì một con gái điếm, nhưng Thiên Chúa yêu thương nó. Và khi Thiên Chúa yêu thương như vậy thì nó vẫn sinh ra cho Chúa toàn những cái giống nho dại thôi, toàn là tội lỗi thôi. Vậy mà Chúa vẫn một niềm yêu thương. Và khi nó phản bội Chúa thì Chúa vẫn đi chuộc nó về. Cả cuộc sống, cả cuộc hôn nhân của Hosea là một lời loan báo lời Chúa. Không có chỉ loan báo bằng lời mà loan báo bằng cuộc sống. Thế thì ở đây cũng vậy, ta thấy Isaiah là một tiên tri thì oai lắm chứ, mà lại tự nhiên lại cởi trần ra lại đi chân không. Bây giờ tưởng tượng xem ở Sài Gòn đấy có ông linh mục nào mà cởi trần mới đi chân không ra chợ Bến Thành coi đấy, các anh chị làm sao? Chắc là giáo dân sẽ viết thư lên toàn những mục kịch liệt. Đấy, mình cứ thử đặt cái câu hỏi đó là mình thấy. Thế nhưng khi Isaiah ở trần mà đi chân không như vậy đó thì cũng giống như Hosea. Tức là Ngài loan báo lời Chúa không chỉ bằng lời mà còn bằng hành động. Cho nên cái việc ở trần của Isaiah có ý nghĩa làm sao? Đó là dấu chỉ điềm báo cho người Ai Cập và người Cút. Vua Assua sẽ dẫn người Ai Cập đi tù và người Cút đi đầy, trẻ cũng như già, mình trần chân không. Đấy, lời loan báo nó nằm ở chỗ đấy. Thế thì từ đó đối với chúng ta ngày hôm nay, các anh chị và tôi vẫn cứ nói với nhau hoài là mình được chia sẻ chức năng tiên tri, chức năng ngôn sứ của Chúa Giê-xu. Hả? Có nghĩa là mình có nhiệm vụ loan báo lời Chúa. Cụ thể nhất là cha mẹ loan báo lời Chúa cho con cái. Thế thì ở đây tiên tri Isaiah giúp chúng ta hiểu rằng mình loan báo lời Chúa cũng không chỉ bằng lời mà là bằng cuộc sống, bằng hành động. Chẳng hạn bây giờ các bậc cha mẹ loan báo lời Chúa cho con cái làm sao? Cụ thể nhất là cách sống của cha mẹ thôi, con cái nó theo thôi. Nó không chỉ lắng nghe lý thuyết mà nó cảm nghiệm bằng những cái gì diễn ra trong đời sống gia đình. Cái cách ứng xử của cha với mẹ, cách ứng xử của cha mẹ với các anh chị của nó cảm nghiệm qua những cái gì rất là cụ thể như thế. Thành thử là khi mà ta tìm hiểu về một chương rất ngắn ở trong Isaiah nói đến sự kiện mà Ngài ở trần, và phân tích để mà giúp nhau hiểu rằng đó là một lời loan báo lời của Chúa cho dân đó, thì từ đó mình cũng suy nghĩ về bổn phận của mình. Cái chức năng tiên tri của người Kitô hữu không chỉ bằng lời mà còn bằng hành động và đời sống hàng ngày của chúng ta nữa. Tuần tới là đọc Isaiah từ chương 24 đến chương 29. Rồi chúng ta ngừng ở đây.